5. Con vật nào mạnh hơn? Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật kể câu chuyện như có 6 con thú: khỉ, giả can, cá sấu, chim, chó sói và rắn. Người ta bắt 6 con thú này cột chung lại một chùm. Mỗi con đều dùng hết sức mạnh của mình lôi mỗi hướng. Khỉ thì lôi lên cây, cá sấu lôi xuống biển, chim bay lên hư không, giả can lôi vô gò mã, rắn lôi vô hang, chó sói lôi vô bụi rậm. Trong trường hợp ấy, nếu con nào mạnh sẽ kéo những con khác theo hướng của mình nhắm. Cũng thế, mỗi căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của phàm phu, nếu căn nào khuân tập chủng tử mạnh, nó sẽ lôi cuốn các căn khác chạy theo nó. Ví dụ, như mắt bị nhiễm sắc chạy theo sắc, thì tai cũng ảnh hưởng nhiễm nghe những tiếng của sắc. Mũi, lưỡi, thân, ý cũng đều như vậy. Vì thế, tỳ kheo các ông phải dùng cây trụ thiền quán để cột 6 con lại. Khi dùng dãy mệt, nó sẽ đứng yên. Lời bình. Phật nói sự tương quan của các căn. Căn đối với cảnh, nó hấp dẫn tạo thành sức mạnh gọi là nghiệp. Bởi nghiệp mới có năng lực dắt dẫn chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Vậy, muốn chặn đứng động cơ tạo nghiệp, người tu phải dùng thiền quán làm cây cột trụ để cột nó dừng lại. Thiền quán cách nào? Quán thân năm uẩn này do duyên hợp tạm có rồi không? Đã do duyên hợp thì đâu có gì thật có và thường còn. Quán thế rõ như thế thì không còn niệm đắm trước là cắt đứt dòng tham ái và không còn tạo nghiệp, tức là ra khỏi dòng luân hồi vậy. Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật kể câu chuyện có một ông vua, một hôm đang ngồi, bỗng nghe bên cạnh có người khẩy đàn tỳ bà, tiếng kêu thâm trầm lãnh lót. Vua bảo đem đàn lại cho vua xem. Người khẩy đàn đem cây đàn lại để trên bàn trước mặt nhà vua. Vua hỏi, sao nó không phát ra tiếng hay? Người kia giải thích, vì nó thiếu tay người khẩy. Vua bảo đem cây đàn ra chẻ từng mảnh và hỏi, tiếng đàn ở chỗ nào? Và cuối cùng vua bảo, nếu không tìm được tiếng đàn, thời hãy đốt nó đi. Khi đốt cây đàn thành tro, vua liền thổi tro bay theo mây khói, rồi nói, chỉ có một chút đó mà làm mê hoặc bao nhiêu người. Thân ngũ uẩn giả hợp này cũng như cây đàn kia không khác. Đủ duyên thì giả hợp tạm có, khi hết duyên thì tìm lại có còn đâu. 6. Động cơ gây ra khổ. Thông trưởng Na Ca Già hỏi Phật, bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào kích động các khổ? Phật hỏi, nếu trong thôn ông có người chết hoặc có người bị tai nạn, ông có buồn khổ không? Bạch Thế Tôn, có khi buồn khổ, có khi không. Tại sao? Nếu những người chết hoặc bị tai nạn ấy là bà con thân quyến của con thì con buồn khổ, trái lại con không buồn khổ. Phật kết luận, gốc của sự buồn khổ là do lòng tham ái vậy. Lời bình. Động cơ chính của khổ đau là lòng tham ái, mà cội gốc của tham ái là do chấp ngã mà ra. Từ chấp ngã nên có ngã sở, tức những liên hệ đến bản ngã như tài sản, vợ con, quyến thuộc, vân vân. Nếu được thì vui, cố tình giữ gìn không khi nào dám lơi lỏng, lỡ bị mất mát thì buồn bã, khổ đau, vân vân. Vì thế trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy, do ái sanh ưu, do ái sanh bố, nhược ly ân ái, hà ưu hà bố. Dịch là, do ái sanh lo, do ái sanh sợ, nếu lìa ân ái, đâu lo đâu sợ. 7. Quả có theo nhân không? Một cư sĩ đến hỏi Phật, bạch Thế Tôn, con nghe ngoại đạo nói, người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, phải bị cảm thọ đau khổ, có đúng chăng? Phật đáp, chưa đúng hẳn. Ví dụ, như có người ra trận giết được nhiều địch quân, khi về được vua phong thưởng, Như thế tuy sát sanh mà đâu có khổ. Trái lại, nếu người ấy giết quan đại thần trong nước sẽ bị tội. Ví như có người đến đánh nước khác, lấy được tiền của châu báu chở về nước mình, sẽ được vua phong thưởng. Như thế tuy làm việc trộm cướp nhưng đâu có khổ. Trái lại, nếu trộm cướp của vua quan sẽ bị bắt bớ, tra tấn khổ sở. Ví như có người đến kẻ địch của vua đánh bắt gái đẹp đem về làm người hầu cho vua, sẽ được vua phong thưởng. Như thế tuy làm việc bất chánh cũng được vua khen thưởng, đâu có khổ sở. Trái lại, nếu tư tình với thê thiếp của vua quan sẽ bị hình phạt lưu đày. Ví như có người dùng mưu kế dối gạt nước để chiếm lấy đất đai về cho nước mình, sẽ được vua khen thưởng. Tuy là dùng lời dối gạt nhưng đâu có khổ. Trái lại, nếu nói dối với triều đình sẽ bị trừng trị. Lời bình. Qua thí dụ nói trên, chúng ta thấy người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối đâu nhất định hiện đời phải chịu quả khổ, tức có kẻ khổ người vui. Như thế, căn cứ lý nhân quả của Phật dạy có đúng chăng? Tuy nhiên, lý nhân quả không sai một mảy. Chẳng qua chúng ta chỉ nhìn trên hiện tại mà không biết quá khứ, thấy được vị lai. Hễ tạo nhân nào thì kết quả nấy, như sát sanh phải đền mạng, trộm cướp phải trả nợ oan khiên, vân vân. Kinh Nhân Quả Phật nói, giả sử trăm ngàn muôn kiếp nghiệp không mất, nhân duyên đến quả báo tự mình chịu. Vậy chúng ta phải có cái nhìn rộng rãi và thấu đáo lý nhân quả của Phật dạy để khỏi lầm lẫn trong cuộc sống. 8. Tai hại ngũ dục. Một hôm, Đức Phật kêu các thầy tỳ kheo nói, ví như trên núi tuyết, chỗ đất bằng, người thú qua lại, có kẻ lấy nhựa cây gài bên thức ăn để nhử đàn khỉ. Một vài con khỉ vì tham ăn rời khỏi đàn, tìm đến bên thức ăn lấy tay bóc. Ngờ đâu tay vừa bám vào liền bị nhựa dính cứng. Chú khỉ bèn lấy tay kia gỡ ra, thương thầy lại dính luôn một tay nữa. Chú khỉ lại lấy chân mặt quào ra và một chân nữa dính luôn vào nhựa. Tiếp theo chân trái đồng dính cứng cả. Khổ thay, chú khỉ chỉ còn cái mồm. Chú hy vọng dùng mồm để cạp, may ra thoát khỏi. Nhưng than ôi, nhựa cây kia cũng không chừa lại. Thế là hai tay, hai chân và cái mồm chú khỉ dính cứng vào nhựa cây. Thật đáng thương, người thợ bẫy kia có thể xách chú đi đâu tùy ý. Này các tỳ kheo, nhựa cây kia ví như ngũ dục. Còn năm bộ phận, hai tay, hai chân và cái mồm dính vào nhựa, ví như năm căn: mắt dính sắc, tai dính thanh, mũi dính mùi, lưỡi dính vị, thân dính xúc. Như chú khỉ kia, khi năm bộ phận dính cứng vào nhựa cây, thì tùy ý người kia đem đi. Cũng vậy, người nào năm căn dính cứng vào ngũ dục, thì tùy ý mà dẫn đi. Tóm lại, vì không chịu ở nơi địa vực của mình, nên mới bị nạn khổ. Thế nào là ở nơi địa vực của mình? Tức là quán tứ niệm xứ. Người thường quán tứ niệm xứ thì không bị lôi, không bị dẫn, cũng như chú khỉ kia. Nếu ở trong đàn thì không bị nạn. Lời bình. Ngũ dục vốn không hại người, chỉ tại người bỏ quên chánh niệm mà đam mê ngũ dục. Như chú khỉ kia, vì ham ăn mà tách ra khỏi đàn nên chịu khổ. Cho nên, người tu không khó, chỉ đừng đam mê ngũ dục. Nhưng ngũ dục vốn không lỗi, lỗi tại tâm giấy niệm. Mà giấy niệm tức là động, động thì chẳng phải chánh niệm. Trái lại, tâm nếu không thì cảnh vốn lặng, tuy ở trong ngũ dục mà thường giải thoát. Cho nên, trong tính tâm minh có câu: muốn đến nhất thừa, chớ ghét sáu trần. Sáu trần không ghét, hoàn đồng chánh giác. 9. Hành động không cố định. có một vị niên kiền tử đến Phật nói rằng: nếu sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vân vân thì phải đọa địa ngục, và nếu làm việc gì ở thời gian dài thì ta sẽ hưởng điều đó. Phật bảo: ông nói như vậy không đúng. Tại sao? Vì nếu nói như ông thì trên thế gian này không mấy ai đọa địa ngục. Nếu làm việc gì thời gian dài sẽ hưởng điều đó, thì sát sanh trộm cướp chẳng hạn, trong một ngày họ chỉ cần hành động chốc lát là xong. Ngoài ra thời gian còn lại họ làm việc khác. Như vậy, thời gian sát sanh dần dần thì ngắn, thời gian làm việc khác dài, do đó họ sẽ hưởng cái thời gian dài kia. Thứ hai, nói đến sát sanh, trộm cướp, tà dâm, v.v. phải đọa địa ngục, thì trên đời này không có ai tu được cả. Vì sao? Vì tu hay không tu cũng phải đọa địa ngục thôi. Do đó, ta chỉ nói chớ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, v.v. Và nếu lỡ phạm thì hãy sám hối, sửa đổi. Lời bình. Chúng ta có cái lầm chấp là cái gì cũng cố định cả. Thiện cố định là thiện, ác cố định là ác, bất di bất dịch. Chấp như vậy thì không có ai tu hành được. Nó cố định như vậy rồi, có tu đi nữa cũng không thay đổi được gì. Vô tình đưa nhau đến chỗ đánh liều, lỡ lầm cho lỡ lầm luôn, không còn hy vọng dâng lên. Vì vậy, Phật bác cái chấp tạo ác cố định đọa địa ngục, đem lại cho chúng ta niềm tin ở sự cải thiện. Hy vọng dâng lên, trỗi dậy, đâu cam chịu giam mình mãi mãi trong tối tâm tội lỗi. Còn nói, nếu làm việc gì ở thời gian dài sẽ hưởng điều đó. Giả sử, thời gian dài ta làm việc thiện, chỉ thời gian ngắn làm việc sát sanh, trộm cướp vân vân. Hỏi có phải đọa địa ngục không? Do đó, hai câu này có điều mâu thuẫn nhau vậy. 10. Nguyên nhân có kiến chấp. Một cư sĩ hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao ngoại đạo có 62 kiến chấp? Như họ chấp thế giới thường còn, thế giới vô thường, thế giới hữu biên, thế giới vô biên, thân này thật có, thân này không thật có, niết bàn còn có, niết bàn không còn có, vân vân. Phật đáp: do có thân kiến, tức chấp thân, nên có cái kiến chấp như thế. Vậy ông có biết thân kiến là gì không? Cư sĩ thưa: do chấp sắc uẩn là ta, là của ta, thọ uẩn là ta, là của ta, tưởng uẩn là ta, là của ta, hành uẩn là ta, là của ta, thức uẩn là ta, là của ta, đó là thân kiến. Phật khen: đúng thế. Lời bình. Do chấp ngã, tức ngũ uẩn làm ta, nên có tranh tụng, từ đó sinh ra 62 kiến chấp. Nếu thấy được thân ngũ uẩn giả hợp này như điện chớp, như bọt nước, như sương mai, thì các kiến chấp cũng theo đó mà dứt. 11. Kiết sử và bị kiết sử. Hai tôn giả cãi nhau về nghĩa kiết sử và bị kiết sử. Một vị bảo kiết sử và bị kiết sử tên tuy khác mà nghĩa đồng. Vị kia nói tên khác nghĩa khác. Hai vị cãi nhau nhưng không ngã lẽ. Đến cầu Phật xin giải quyết. Phật dạy: dụ như hai con bò, một đen một trắng, bị trồng vào một cái ếch. Vậy con nào trói cột con nào? Hay tại cái ếch trói cột cả hai con làm cho mất tự do? Cùng thế, mắt thấy sắc, niệm giấy khởi, tức trói cột, là kiết sử. Chớ mắt và sắc nguyên lai là vô sự. Năm căn kia, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng đều như vậy. Lời bình. Căn trần không lỗi, mà lỗi bởi thức. Thức có phân biệt tốt xấu dần dần, mới khởi niệm yêu ghét, tham sân theo đó mà hiện. Do có tham sân nên mới tạo thành nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Trái lại, nếu không khởi niệm yêu ghét thì tham sân không khởi. Tham sân không khởi thì không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp tức là dứt sanh tử. Để làm sáng tỏ ý này, xin dẫn bài kệ của cổ đức: Kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, sắc thinh vô ngại xứ, thân đáo pháp vương thành. Dịch nghĩa: Thấy sắc không dính sắc, nghe tiếng chẳng mắc tiếng, sắc tiếng nếu không ngại, thẳng đến thành pháp vương, tức Phật. 12. Tạo cái vui nào là nhân tốt? Một vũ kịch sư đến hỏi Phật: Con nghe ngoại đạo nói, ai vũ kịch hay làm cho nhiều người vui, sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời hí tiếu, có phải vậy chăng? Phật lặng thinh không đáp. Ông lặp lại câu hỏi trên 3 lần, Phật mới nói: Người vũ kịch vui làm tâm người buông lung, 3 độc tham sân si dấy khởi. Do tạo nhân ấy sẽ mắc quả báo sanh địa ngục hí tiếu. Lời bình: Người ta dễ ngộ nhận, cứ nghĩ nếu làm bất cứ việc gì cho người khác vui thích là được phước lành. Nhưng họ đâu biết vui có nhiều thứ. Nếu vui trong tịch tỉnh, trong sáng, dứt các vọng niệm, phù hợp với đạo lý là vui trong sạch, vui giải thoát. Trái lại, vui theo ngũ dục, chạy theo sắc đẹp, tiếng hay, vân vân, làm tâm thần dao động, phiền não phát sinh, là vui theo trần tục, kiết tập nhân sanh tử. Như vậy, nếu người tạo nhân nào gây cho người khác cái vui nào, kết quả lên xuống rõ ràng, không thể lầm lẫn. 13. Pháp vẫn còn đó. Ngài Xá Lợi Phất Tịch, sau khi thiêu xong, ông Gunda gom lấy Xá Lợi cùng y bát của Ngài đem đến trình Phật. Ngài A Nan trông thấy buồn bã thưa với Phật: Ngài Xá Lợi Phất là thầy giáo giới cho con. Con thường tin tưởng nơi Ngài, mà nay đã tịch rồi. Ôi chán ngán quá, con không còn đủ tinh thần để tu nữa. Phật hỏi A Nan: Xá Lợi Phất Tịch, nhưng giới uẩn có đem theo chăng? Thưa Thế Tôn, không đem theo. Định uẩn có đem theo không? Thưa Thế Tôn, không đem theo. Tuệ uẩn, vân vân, cho đến giải thoát tri kiến uẩn, có đem theo chăng? Thưa Thế Tôn, không có đem theo. Phật bảo: Như vậy, Xá Lợi Phất tuy đã tịch, nhưng pháp vẫn còn đó. Ông cứ y đó mà tu hành, cớ gì phải buồn chán? Lời bình: Chúng ta có thói quen trông cậy bên ngoài mà ít khi tin tưởng nơi mình. Trên đường tu hành còn xa, nếu không sáng suốt nhận ra chánh pháp để thực hành, đem lại niềm tin vững chắc cho chính mình, cứ phải trông cậy nơi thầy bên ngoài mãi. E có lúc ta phải chới giới giữa đường, không chỗ nương tựa. Vì thầy dù có thương xót giúp đỡ chúng ta, nhưng cũng giới hạn. Còn tự nhận ra pháp mới chính là ông thầy chân thật giúp ta trên trọn quãng đường. Pháp đó ở đây Phật gọi là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Chỗ khác gọi là trí tuệ bát nhã, pháp thân hay bản lai diện mục. Chúng ta khéo sống với cái ấy mới là chỗ nương tựa lâu dài, khỏi phải buồn lo, mất mát, xa lìa. 14. Dễ quên hay dễ nhớ. Có ông Bà La Môn tu Mật Tông đến hỏi Phật: Con có khi có những bài chú chưa từng học mà bỗng nhiên nhớ cả. Có khi có những bài chú đã học thuộc lòng mà lại quên. Như vậy là sao? Phật nói, có 2 nguyên do. 1. Khi quên là bị 5 món triền cái, tham, sân, thùy miên, trạo hối, nghi hoặc. Nó che đậy khiến tâm trí bị mờ đi, do vậy dễ quên. 2. Khi nhớ, lúc rảnh rang tạm thời xa lìa 5 món triền cái, nên tâm trí sáng suốt, nhớ được nhiều việc. Ví dụ, như một bát nước trong, ta đem hòa vào màu xanh, vàng, đỏ, vân vân, làm mất đi sự trong suốt. Nên nhìn vào bát nước, ta khó thấy được mặt mày. Cũng vậy, khi tâm có sự tham nhiễm thì làm mờ đi trí sáng suốt. Như bát nước trong đêm đun sôi sùng sục, nhìn vào đâu thấy được mặt mày. Cũng vậy, lúc ta nổi sân thì tâm sôi động bức sức, quên mất sáng suốt. Như bát nước trong bị rong rêu phủ, nhìn vào chẳng thấy được mặt mày. Khi thùy miên, tâm trí mơ màng khó nhớ. Như bát nước trong bị lắc lư dao động, ta nhìn vào mặt mày dao động khó thấy. Cũng vậy, khi trào hối thì tâm không yên nên khó nhớ. Như bát nước trong vừa khuấy động vừa để chỗ tối, lúc nhìn vào ta cũng không thấy được mặt mày. Cũng vậy, khi tâm nghi hoặc thì trí bị mờ, không nhớ được việc lâu xa. Tóm lại, có 5 món triền cái. Triền nghĩa là trói buộc, cái nghĩa là phủ che, thì trí nhớ lu mờ. Không 5 món triền cái thì trí nhớ sáng lẹ. Lời bình. Điều này cho chúng ta thấy cái sáng suốt vốn sẵn có nơi tâm thể bình thường, chớ không từ đâu đem lại. Chỉ vì tâm khởi thất thường trở thành điên đảo vọng động, nên cái sáng suốt ẩn đi như là tâm trong sáng bị che phủ bởi 5 triền cái. Muốn trí tuệ sáng soi, chúng ta cứ sống trở lại với tâm bình thường như bát nước trong, thì 5 món trói buộc kia không còn che phủ nữa. Ngày đó trí tuệ hiện tiền không đâu xa cả. 15. Cái già sẵn trong trẻ. Một hôm, Phật đi khất thực trong thành Xá Vệ trở về. Chiều hôm đó, nghe trong người hơi lạnh. Ngài ra ngồi phơi nắng, vén y để lộ làn da lưng nhăn nheo. Thế vậy, Ngài A Nan xoa lưng Phật than rằng: "Ôi, da dẻ Thế Tôn không còn láng mịn như thuở xưa nữa. Lưng Ngài đã hơi khòm tới trước, còn đâu những gì của thời trai tráng." Phật bảo: "Đúng thế A Nan, già nó ở sẵn trong trẻ, cái chết nằm trong cái sống. Thân ta rồi đây cũng hư hoại một lúc nào đó không tránh khỏi." Lời bình. Có sanh ắt có tử, có thành thì có hoại. Sự vô thường hằng chi phối cả thế gian không chừa một ai. Dù Phật đi nữa, nhưng nếu còn mang cái thân giả hiệp này, thì cũng đồng chịu sự sanh già bệnh chết, vô thường biến hoại. Vì sao? Vì nó là cái từ duyên mà được. Có một số người thắc mắc, đã là Phật sao còn già còn chết? Quả thật, chúng ta lầm lẫn quá lớn. Thành Phật đâu phải thành cái đẩy da hôi thối này, mà thành Phật là thành cái tâm trí tuệ thấy đúng lẽ thật. Nếu nhận cái thân 70-80 năm này là Phật, tức là hủy bán Phật dạy. Rõ ràng người này chưa thấy được chân Phật. Thân vàng trượng sáo, 32 tướng tốt, nay thời còn đâu? Thế mà có kẻ còn muốn luyện phép này phép nọ, hy vọng ôm giữ cái thân bèo bọt này cho đến ngàn năm muôn thuở. Há có phải mê muội lắm chăng? Hiểu được lẽ này, chúng ta cần phải nỗ lực tiến tu. Vì cơn vô thường hằng theo đuổi chúng ta không rời một giây phút nào, và cái chết trực sẵn bên ta không hẹn ngày giờ. Nếu cứ dễ dùi thông thả qua ngày, e có lúc phải hối hận. Chúng ta còn có thì giờ để hẹn nay hẹn mai nữa sao?